Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống tiếp tục loạt bài Ân Cứu Diệu Kỳ. Bài học hôm nay được giảng giải thảo luận từ lời Kinh Thánh với tựa đề Không Ai và Không Điều Gì. Sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Roma đoạn 8 từ câu 28 đến câu 39 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình. Và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Đã vậy, thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Giê-xu Christ là đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa. Ngài đã ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta. Ai sẽ văng rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Như có chép rằng, vì cớ Ngài chúng tôi bị giết cả ngày. Họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn mọi phần. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể văng rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ là Chúa chúng ta.
Sau những lời lẽ thật, chúng ta muốn đến với Chúa, xin Chúa dẫn chúng ta vào trong chỗ có thể hiểu được là không ai và không điều gì có thể làm lung lay, cất đi sự an ninh đời đời của chúng ta trong Chúa. Lạy Chúa, chúng con đến với phần Kinh Thánh hết sức là đẹp đẽ, sâu nhiệm và đầy quyền năng của Chúa. Chúng con cầu xin Chúa là Đức Thánh Linh, là Thầy dẫn dắt chúng con vào trong lẽ thật của Chúa, dẫn chúng con để có thể gặp gỡ Chúa Giê-xu trong lời của Ngài, để cho chúng con có thể đầu phục Chúa là đấng đã hy sinh chết vì chúng con, cai trị đời sống của chúng con, dẫn chúng con vào nước thiên đàng để có thể sống cho Chúa và hợp với Chúa đời đời. Xin cho điều đó xảy ra trong đời sống chúng con được thăng tiến trong hiện tại khi chúng con nghe lời Chúa và sống theo lời Ngài. Giúp đỡ chúng con để có thể hiểu được, giúp đỡ chúng con để có thể áp dụng được. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Roma đoạn số 8 là phần Kinh Thánh hết sức là nhiệm màu quen thuộc của chúng ta, vì chúng ta cũng đã có nhiều tháng trong đoạn Kinh Thánh này. Chúng ta đến phần cuối cùng trong đoạn Kinh Thánh này, từ câu 31 tới câu số 39. Chúng ta thấy được trong phần giảng bài đó thì chúng ta có 4 phần. Chúng ta đang ở trong cái tiến trình mà sứ đồ Phaolô kết thúc phần Kinh Thánh này. Ông đang trình bày vấn đề lẽ đạo hết sức là quan trọng, đó là sự an ninh đời đời ở trong quyền năng của Thánh Linh Chúa, trong chương trình cứu rỗi của Chúa ban cho chúng ta. Và ông bắt đầu với câu số 1, tuyên bố rằng cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ trong Đức Giêsu Christ, chẳng còn sự đoán phạt nào cho những kẻ thuộc về Chúa. Và nguyên cả phần Kinh Thánh này, cả nguyên đoạn Kinh Thánh này trình bày các lý lẽ để cho chúng ta thấy được rõ ràng thế nào là cái sự bảo toàn ở trong ơn của Chúa. Phần cuối cùng này thì giống như là một bài ca ngợi, nhưng mà cũng là một phần ông trả lời tất cả những cái câu hỏi, những cái sự chống đối về lẽ đạo an ninh đời đời mà ông đã trình bày. Chúng ta cũng muốn đứng vào trong cái chỗ để có thể được bảo toàn chắc chắn, không phải chỉ là hiểu lẽ đạo thôi, nhưng mà có thể áp dụng được trong đời sống của chúng ta với sự chắc chắn an ninh ở trong Chúa. Bốn phần mà chúng ta thấy trong tờ giảng bài thì chúng ta đã học phần 1, đó là vấn đề an ninh đời đời thì không có quyền lực nào có thể thay đổi sự an ninh đời đời của chúng ta trong Chúa. Không có quyền lực nào có thể thay đổi. Hôm nay chúng ta sẽ học tới phần không ai có thể chống đối về cái sự an ninh đời đời mà được ban cho chúng ta. Không có thẩm quyền nào có thể lên án chúng ta mà có thể cắt đi sự an ninh đời đời trong Chúa của chúng ta. Và không có điều gì có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Chúa, làm mất đi an ninh đời đời trong Chúa của chúng ta. Cho nên thế nào để chúng ta trả lời chống đối về sự an ninh đời đời, về thắc mắc hay là chống đối về cái lẽ đạo an ninh này? Chúng ta trả lời rằng không có quyền lực nào có thể thay đổi, không có ai có thể chống đối, không có thẩm quyền nào có thể lên án, không có điều gì có thể phân rẽ. Sứ đồ Phaolô đã trình bày rất là cặn kẽ về những lẽ đạo này, nhưng mà ông muốn chúng ta bước vào trong phần áp dụng. Cho nên ông đặt câu hỏi trong câu số 31, đó là vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Sau khi chúng ta đã hiểu tất cả những cái lẽ đạo về sự ban cho của Chúa, về sự chọn lựa của Chúa, về sự thẩm định của Chúa, về sự kêu gọi của Chúa, về sự xưng nghĩa của Chúa, về sự làm cho vinh hiển của Chúa, ban cho chúng ta từ cõi đời đời ở trong Chúa, giữ cho chúng ta trọn vẹn cho cõi đời đời về sau, thì chúng ta nói làm sao? Chúng ta sẽ đáp ứng như thế nào? Tại vì sứ đồ Phaolô là một người thầy hết sức là giỏi và cũng hết sức là kinh nghiệm để biết rằng khi chúng ta học về những lẽ thật, khi chúng ta học về những nguyên tắc, thì nếu không đem vào trong sự áp dụng, chính mình không bước vào trong cái chỗ kinh nghiệm đó, thì chúng ta cũng sẽ mất đi những điều mà mình học hỏi. Cho nên ông hỏi rằng như vậy thì chúng ta đáp ứng như thế nào? Như vậy thì chúng ta áp dụng ra sao trong đời sống của mình? Thì điểm đầu tiên mà chúng ta nói rằng điểm mà chúng ta phải áp dụng đầu tiên, điều đáp ứng đầu tiên của chúng ta đó là tôn thờ Chúa. Đó là khi chúng ta thấy ân điển diệu kỳ của Chúa và quyền năng của Đức Thánh Linh của Ngài thực hiện công việc cứu rỗi của Chúa trong chúng ta. Chúa đã chọn chúng ta từ trước khi sáng thế. Chúa thẩm định sự cứu rỗi của chúng ta trong chương trình đời đời của Chúa, và Chúa thi hành sự kêu gọi không cưỡng được, sự kêu gọi hữu hiệu của Chúa để chúng ta có thể nhận biết lẽ thật của Chúa, đáp ứng với lẽ thật của Chúa. Rồi Chúa đến chỗ sai con một của Ngài vào trong thế gian để đền tội cho chúng ta, để trả giá cơn thịnh nộ của Chúa hoàn toàn, để xưng nghĩa cho chúng ta. Và trong quyền năng của Đức Thánh Linh, Chúa ban cho Đức Thánh Linh ở trong lòng chúng ta, ấn chứng chúng ta, giữ gìn chúng ta cho tới cõi đời đời. Thì như vậy chúng ta phải nói làm sao? Phải nói làm sao? Tức là đây không phải là cái câu hỏi chỉ hỏi cho có. Ông hỏi thiệt sự đó, chúng ta đáp ứng như thế nào? Đã học tới phần này, đã đi qua những điểm này, thì chúng ta nói làm sao? Chúng ta đáp ứng với Chúa như thế nào? Thì như tôi nói, điểm đầu tiên mà chúng ta phải đáp ứng đó là chúng ta chỉ thưa với Chúa, lòng biết ơn chúng ta, sự dấn thân của chúng ta đáp ứng với ân điển của Chúa để sống trọn vẹn cho Ngài. Như sáng hôm nay chúng ta nói là chúng ta là những người được cứu để thờ phượng, thì chúng ta hiểu về vấn đề được cứu, chúng ta càng hiểu thêm cái lý do thờ phượng của chúng ta, đó là vì ân điển kỳ diệu của Chúa ban cho. Nhưng mà sứ đồ Phaolô cũng hiểu rằng có những người không cảm nhận được tầm quan trọng hay là cái phần sâu nhiệm của lẽ đạo này, hay là có những người không hiểu nổi, hay là có những người không chấp nhận được lẽ đạo rằng Chúa đã chọn chúng ta từ trước khi sáng thế, Chúa đã thẩm định một con đường cứu rỗi ban cho chúng ta, Chúa kêu gọi chúng ta và dẫn chúng ta vào trong chỗ không cưỡng được cái ân điển này để có thể đáp ứng với sự kêu gọi của Chúa, và Chúa đã qua huyết báo của Chúa Jesus Christ xưng nghĩa cho chúng ta, ban cho chúng ta sự công chính của Chúa và giữ cho chúng ta trọn vẹn đời đời. Có nhiều người có những cái khó khăn ở trong cái chỗ là tôi hiểu không được chỗ này, hay là tôi không nghĩ rằng cái điều này có thể xảy ra. Cho nên ông đưa ra cái phần câu hỏi trả lời mà chúng ta vừa nghe đọc xong. Ông đặt ra những cái câu hỏi mà ông nghĩ rằng, hay là ông đoán trước rằng có những người sẽ nêu ra những câu hỏi này. Và trong khi trả lời thì ông thẩm định trở lại và giúp đỡ cho chúng ta có thể xác minh trở lại cái niềm tin chắc chắn của chúng ta. Cho nên ông hỏi đầu tiên đó là sau khi đã hiểu vấn đề của chương trình của sự cứu rỗi thì hiểu một vấn đề này, đó là nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn có ai nghịch với chúng ta. Ông nói điểm đầu tiên mà chúng ta phải hiểu khi chúng ta nghe về cái chương trình cứu rỗi của Chúa được thẩm định cho chúng ta, được kêu gọi cho chúng ta, được ban cho chúng ta trong Chúa Giêsu và được giữ gìn cho chúng ta, thì rõ ràng một điều đó là Đức Chúa Trời ở về phe chúng ta, Chúa vừa giúp chúng ta. Thì ông nói là nếu mà mình tin điều đó và chắc chắn phải tin điều đó khi chúng ta đứng trong lễ đạo mầu nhiệm này, thì cái câu trả lời rằng thì còn có thể có ai nghịch gì với chúng ta. Cái câu như chúng ta nói ở đây không phải là nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta, nghĩa là nếu mà không biết là có hay không, nhưng mà bởi vì Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta. Tại sao bởi vì? Tại vì khi mà Chúa đã chọn chúng ta trước khi sáng thế thì rõ ràng là Chúa là đấng vừa giúp chúng ta, ở bên phía của chúng ta, nâng đỡ chúng ta. Chúa là đấng thẩm định một con đường cứu rỗi từ trong buổi sáng thế và thi hành điều đó theo mục đích của Ngài, để chúng ta trở nên giống Chúa Giêsu, để chúng ta sống cho sự vinh hiển của Chúa Giêsu, thì Chúa chắc chắn phải là đấng vừa giúp chúng ta, chứ không phải là đấng nghịch cùng chúng ta hay là đấng bỏ bê chúng ta. Và nếu Chúa là đấng kêu gọi chúng ta qua ân điển không cưỡng được của Chúa, ân điển mầu nhiệm và hiệu nghiệm của Chúa, để chúng ta đáp ứng với lời thề của Chúa trong đức tin, thì Chúa phải là đấng vừa giúp chúng ta, Chúa là đấng giữ chúng ta, kéo chúng ta. Và khi Chúa đã sai con một của Ngài hy sinh cho chúng ta, đền tội cho chúng ta, đổ huyết Ngài trả giá tội lỗi cho chúng ta, thì chắc chắn Chúa phải là đấng vừa giúp chúng ta. Khi chúng ta tin tưởng được như thế này, đặc biệt tin tưởng thêm nữa đó là cái sự vừa giúp này là sự vừa giúp đời đời, không tùy thuộc nơi sự đáp ứng của chúng ta để mà giữ chúng ta hay là không, nhưng sẽ giữ chúng ta đời đời trong quyền năng của Chúa, thì Chúa phải là đấng vừa giúp chúng ta. Và nếu chúng ta tin như vậy thì rõ ràng là đời sống chúng ta phải hoàn toàn thay đổi. Tại vì không thể tin rằng Chúa là đấng vừa giúp chúng ta trong mọi hoàn cảnh, trong tất cả những chi tiết của cuộc đời, trong tất cả những lên xuống, tất cả những khổ nạn hay là hạnh phúc hay là phước hạnh, mà sống như thường nói rồi hiểu rồi, mấy chuyện này thế cũng hay đó, nhưng mà giờ tiếp tục sao mà chỉ trong cái sự hiểu biết mà thôi, mà không tới cái sự thay đổi trong đời sống. Sứ đồ Phaolô nói phải có sự thay đổi trong đời sống. Đã vậy chúng ta phải nói làm sao, đã vậy chúng ta phải đáp ứng như thế nào, đáp ứng như thế nào với lẽ đạo là Đức Chúa Trời là đấng vừa giúp chúng ta. Cả một sự quý báu của chúng ta khi hiểu rằng Chúa là đấng vừa giúp chúng ta, và Chúa là đấng ban phước lành cho chúng ta, Chúa là đấng dẫn chúng ta vào trong ân sủng cứu rỗi của Chúa và ân sủng thẩm định an ninh của Chúa cho toàn thể đời sống chúng ta bây giờ cho đến cõi đời đời. Chúng ta đã đi vào trong phần Kinh Thánh để thấy rằng cả Kinh Thánh đều nói về vấn đề là Đức Chúa Trời là đấng vừa giúp con cái Chúa, là đấng ở bên phe của con cái Chúa, đấng bảo toàn, bảo vệ con dân Chúa. Cho nên chúng ta đứng trong cái chỗ hết sức là bình an. Không phải là không có ai nghịch với chúng ta. Nhiều thứ nghịch với chúng ta lắm, nhiều người nghịch với chúng ta lắm, như chúng ta nói về giáo sư giả, chúng ta nói về ngay cả trong tổ chức hội thánh, chúng ta nói về những người trong sự liên hệ với chúng ta, bạn bè, thân thuộc, gia đình, vợ chồng. Có những người đang thờ phượng Chúa dưới nhiều sự chống nghịch, ngay cả sự thất vọng về chính mình, ngay cả mình nghịch lại chính mình nữa, vì mình thấy mình quá tội lỗi, mình quá thấp hèn, quá xa cách Chúa. Rõ ràng là thế gian nghịch với chúng ta, thế gian với những sự cám dỗ đến để mà đem chúng ta xa khỏi Chúa thì nghịch với chúng ta. Rõ ràng là ma quỷ nghịch với chúng ta như sư tử rình mò chung quanh để tìm kiếm những người nào có thể nuốt được. Thế mà nuốt tức là không có hỗ trợ mà là giết đi. Rõ ràng nhiều thứ lắm, nhưng mà cái câu trả lời rằng không ai có thể thành công trong sự chống nghịch với chúng ta, không phải là vì chúng ta mạnh mẽ, nhưng bởi vì Đức Chúa Trời là đấng vừa giúp chúng ta. Không ai có thể thành công. Và như chúng ta nói, nếu mà chúng ta thật sự tin lẽ đạo này một cách rõ ràng chắc chắn thì chúng ta không thể nào mà không thay đổi trong đời sống của mình. Và rõ ràng là chúng ta một số đang đối diện với những cái khó khăn, mình nghĩ là không thể nào vượt qua. Có những cái thất bại trong đời sống, mình thấy là coi như xong rồi. Có những cái điểm mình nói là không thể nào trở lại được. Nhưng tất cả đều có thể trả lời ở trong cái câu rằng nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì không có cái sự chống nghịch nào mà có thể thành công đem chúng ta ra khỏi chương trình của Chúa, đem chúng ta ra khỏi tình thương của Chúa, đem chúng ta ra khỏi ân điển của Chúa. Sứ đồ Phaolô hiểu điều đó và ông cũng biết rằng nhiều người cũng hiểu được điều đó. Thì ông trả lời cái câu đầu tiên đó là không có ai có thể chống nghịch chúng ta, không có chuyện gì trong đời sống có thể làm cho chúng ta sa ngã tới nỗi mất đức tin. Tại vì nếu những điều đó xảy ra thì người đó hay là cái hoàn cảnh đó phải lớn hơn Chúa, phải vượt qua cái sức của Chúa. Mà không ai có thể lớn hơn Chúa để chống nghịch lại với Chúa, để làm lật đổ chúng ta. Và cũng không có cái hoàn cảnh nào mà làm cho Chúa ngạc nhiên mà vượt qua cái sự hiểu biết và quyền năng tể trị của Chúa mà Chúa không giải quyết được. Cho nên, một lần nữa, Nếu Đức Chúa Trời phù hộ giúp chúng ta, vì Đức Chúa Trời phù hộ giúp chúng ta, thì chẳng có ai có thể thành công trong sự chống nghịch với chúng ta để làm cho chúng ta mất đức tin, mất phần ân điển ở trong Chúa. Nhưng mà có người nói thì không ai làm được, không ai chống được, không có hoàn cảnh nào, nhưng mà chính Chúa có thể là bỏ chúng ta, bởi vì sau khi cứu chúng ta rồi thì thấy mình theo Chúa quá sai trật, có nhiều tội lỗi trong đời sống, thiếu ăn năn, thiếu sự mạnh mẽ trong Chúa, thiếu trưởng thành, thiếu nhiều thứ, mất nhiều thứ. Cho nên Chúa nói không xứng đáng để giữ trong đức tin, không xứng đáng để thuộc về Chúa. Thì sao? Có thể nào mà Đức Chúa Trời bỏ chúng ta chăng? Có người nói thì nếu mà chúng ta không theo Chúa hết lòng thì Chúa sẽ bỏ chúng ta ra ngoài, nếu mà chúng ta phạm tội nhiều quá, nhiều lần quá, bất quá tam hay là bao nhiêu lần đó, Chúa quá mức rồi, Chúa chịu không nổi, Chúa thả chúng ta ra. Thì sứ đồ Phaolô trả lời rằng, câu số 32, Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há cũng sẽ chẳng ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Ông thiết lập một lý luận hết sức là căn bản, ông nói là điều khó nhất và lớn nhất thì Chúa đã ban cho rồi. Điều khó nhất là Chúa ban cho con một của Ngài để vào trong thế gian chết cho chúng ta, và Ngài phó con ấy cho chúng ta. Chúng ta tưởng tượng rằng Đức Chúa Trời trên trời, điều khó nhất cho Ngài dĩ nhiên là trong vấn đề cứu rỗi, là để cho Chúa Jesus Christ phải đi qua sự khổ nhục, đi qua sự đau đớn của thân thể, đi qua sự đóng đinh trên thập tự giá, đi qua tất cả mọi cái sự đau thương đó, bị cư xử như chiên đem tới hàng làm thịt, như lời Kinh Thánh nói, bị cư xử như thú vật, như chúng ta nói cách rõ ràng. Thì đó là một cái điều rất là khó khăn cho Đức Chúa Cha để cho Đức Chúa Con đi qua kinh nghiệm đó. Nhưng mà hơn nữa, khó vượt mực mà chúng ta không thể nào hiểu nổi, đó là Chúa biết rằng Đức Chúa Jesus Christ là Đức Chúa Con, thánh khiết như Chúa, thánh khiết tột đỉnh, thánh khiết vĩnh viễn, mà phải đi vào trong thế gian để gánh tội thế gian, để tội lỗi của tất cả mọi người trên thế gian đều chất trên thân thể của Ngài, và Ngài chịu chết đổ huyết ra vì tội thế gian. Điều đó không thể nào hiểu nổi. Mà nếu Chúa không giữ lại, nếu mà Chúa không tiếc chính con mình, Ngài không cầm lại những điều đó, thì sứ đồ Phaolô hỏi như vậy thì Ngài cầm lại cái gì nữa, Ngài tiếc cái gì nữa để mà không ban cho chúng ta? Nếu chúng ta cần ân điển để tiếp tục trong đời sống, nếu chúng ta cần sự tha thứ dồi dào để có thể trở lại với Chúa trong tiến trình nên thánh, nếu chúng ta yếu đuối thì Chúa ban cho Đức Thánh Linh quyền năng của Ngài để giữ chúng ta. Rõ ràng chắc chắn Chúa sẽ ban mọi điều đó, vì Chúa đã ban điều khó nhất, lớn nhất rồi, thì Chúa sẽ không giữ lại những điều gì khác mà không ban cho chúng ta. Cho nên chúng ta nói rằng câu hỏi duy nhất mà chúng ta cần hỏi trong đời sống của mình khi đối diện với tất cả những hoàn cảnh nào, tất cả những khó khăn nào, tất cả những gãy đổ nào, là có thập tự giá của Chúa Giêsu hay không? Thập tự giá của Chúa Giêsu có không? Mà nếu mà chúng ta có và chúng ta tin được thập tự giá đó, thì không có điều gì mà khó quá cho chúng ta, không có điều gì mà vượt thắng hơn chúng ta, không có điều gì mà chúng ta có thể nói là Chúa không giúp đỡ, Chúa không ban cho, Chúa không dự bị, hay là Chúa không cai quản để giúp cho chúng ta có thể sống một cuộc đời theo Chúa và giữ đức tin cho đến cuối cùng. Và ở đây thì nói là Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Nghĩa là Ngài đã ban con ấy rồi, và con ấy là tất cả mọi sự rồi, thì Chúa giữ lại điều gì chăng? Chẳng có giữ điều gì hết, và nói về một cái sự ban cho rộng lượng đời đời ở trong Chúa Giêsu, mà Chúa ban cho tất cả mọi điều ở trong con ấy cho chúng ta. Cho nên chúng ta được vững an, chúng ta hỏi câu hỏi là Chúa có phải là đấng vua giúp cho chúng ta không? Chúng ta đã hỏi câu hỏi đó và trả lời rằng bởi vì Chúa là đấng vua giúp chúng ta, cho nên chẳng có ai và chẳng có điều gì có thể thành công trong sự chống nghịch lại với chúng ta. Câu hỏi số 2, chúng ta hỏi rằng có thập tự giá của đấng Christ hay không? Có thập tự giá của đấng Christ thì có cái điều gì nghi ngờ về tình yêu của Chúa, về ân điển của Chúa, về sự ban cho của Chúa, về sự dư dật của Chúa? Chẳng có điều gì Chúa giữ lại. Cho nên chúng ta sống sung mãn ở trong sự ban cho lớn của Đức Chúa Trời, vượt qua mọi sự hiểu biết của chúng ta. Cho nên thiết lập ở phần đầu tiên này của chúng ta, đó là không có ai có thể làm đổi thay sự an ninh đời đời của chúng ta, cũng chẳng có hoàn cảnh nào có thể làm đổi thay sự an ninh đời đời của chúng ta trong Chúa. Và chính Chúa cũng sẽ chẳng tiếc điều gì, mà sẽ ban cho chúng ta mọi sự cần thiết để chúng ta giữ đức tin, sống trong đức tin, nắm lấy đức tin trong ân điển Chúa, để được vào trong sự cứu rỗi đời đời cho đến cuối cùng trong sự vinh hiển của Chúa. Đó là điểm đầu tiên. Nhưng mà sứ đồ Phaolô vẫn nghĩ rằng còn có nhiều người cũng chưa thỏa mãn, vì có nhiều thắc mắc hơn nữa. Ông nói rằng đã giải quyết vấn đề là không có ai có thể làm ngã đổ đức tin, không có hoàn cảnh nào làm sai trật mất mát đức tin của mỗi người chúng ta. Chính Đức Chúa Trời cũng không bỏ chúng ta. Ông nói nhưng mà có vấn đề là khi chúng ta phạm tội quá nhiều, mà sự phạm tội đó bị người nào đó, hay là một nhân vật nào đó, hay là chính Satan lên án chúng ta, đem ra để kiện tụng chúng ta, không phải là vì lớn hơn Đức Chúa Trời, Nhưng bởi vì dùng sự công chính của Đức Chúa Trời trên luật pháp của Đức Chúa Trời mà đưa ra chúng ta cái lý do tại sao chúng ta không xứng đáng với lại cái sự ban cho đó, thì có phải đó là cái sự khả thi để làm cho chúng ta mất đức tin và mất sự cứu rỗi không? Cho nên ông hỏi câu là ai là kẻ kiện, kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Có vấn đề kiện thưa, có vấn đề là bởi vì chúng ta là người phạm tội và bị đưa ra tòa án của Chúa, thì trong cái sự xử án tòa án đó, chúng ta có thể vẫn phải chịu lấy cái hậu quả của sự thất bại của mình trong đời sống đức tin hay không? Câu đó là câu ông muốn chúng ta trả lời. Có khi nào chúng ta bởi vì trong đời sống theo Chúa sau khi đã được cứu rỗi, sống thất bại, sống sai trật, sống phạm tội mà bị kiện thưa ra trước tòa án của Chúa, trước luật pháp của Chúa, trước sự công chính của Chúa, tới nỗi Chúa phải thi hành cái công việc công chính là trừng phạt chúng ta cho xứng đáng với tội lỗi chúng ta đã vi phạm? Trước khi chúng ta đi vào trong chi tiết đó thì chúng ta cần trở lại để hỏi rằng, để nhắc nhở rằng những cái lời hứa mà chúng ta đã học trong Roma đoạn số 8 này, đó là sự ban cho chắc chắn đời đời của sự an ninh ở trong Chúa, không phải là cho tất cả mọi người, không phải là ai cũng có thể nhận lấy đây là lời cho mình, không phải ai cũng nhận lấy đây là lời cho mình, sự ban cho mình. Tại vì sứ đồ Phaolô nói rõ ràng là có hai cái phương diện đo lường lời hứa này ở trong câu số 28 chúng ta đã học trước đây. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại có ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Đây là những điều được thi hành và được ban cho những người mà bày tỏ ra lòng yêu mến của Đức Chúa Trời và kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Có hai khía cạnh bày tỏ ra chứng minh đây là những người có thể nhận lấy hay là đây là những người được ban cho lời hứa và sự bảo toàn của đức tin. Đó là những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời và những kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Thứ nhất là vấn đề yêu mến Đức Chúa Trời. Yêu mến Đức Chúa Trời không phải nói về cảm xúc của chúng ta với Chúa, dĩ nhiên có cái cảm xúc đó. Nhưng cả một cái đời sống, cái xu hướng, cái nhân sinh quan, cái giá trị của đời sống là hướng về Chúa, là đối tượng của đời sống mình là Chúa. Sự thờ phượng Chúa, sự hầu việc Chúa, sự đeo đuổi ý muốn của Chúa trong đời sống của mình là sự thẩm định cao hơn hết. Và cái giá trị bày tỏ ra rõ ràng hơn hết trong đời sống của mình đó là những người được thuộc về Chúa, những người chứng minh rằng mình đã được sự lựa chọn của Chúa. Và thứ hai đó là những người được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Thì ở đây định nghĩa cho chúng ta cái ý muốn Ngài đã định là gì trong sự kêu gọi của Chúa. Câu số 29, vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để giống như hình bóng của con Ngài, hầu cho con này làm con cả giữa nhiều anh em. Những người mà thuộc về Chúa, những người tin Chúa thật sự, dầu không là những người toàn vẹn, nhưng được rõ ràng bày tỏ ra cái bông trái hay là cái kết quả của công việc của Đức Thánh Linh làm thi hành cái mục đích của Đức Chúa Trời trong sự kêu gọi, trong sự cứu rỗi. Đó là định trước cho chúng ta trở nên giống như hình bóng của con Ngài, tức là giống như Chúa Giêsu. Chúng ta sống một đời sống thay đổi và càng ngày càng giống Chúa Giêsu hơn trong bản chất của mình, trong cá tính của mình, trong sự cư xử của mình, trong sự liên hệ của mình, trong tất cả mọi khía cạnh. Chúng ta sẽ thấy rằng càng ngày có một cái sự thay đổi, càng ngày càng giống Chúa Giêsu, phản ánh Chúa nhiều hơn. Và cũng song song với điều đó, để cho con này, tức là cho Chúa Giêsu này được làm con cả giữa nhiều anh em, chúng ta giải thích rằng con cả giữa nhiều anh em là đấng được tôn vinh hơn hết, được đại tôn hơn hết, là đời sống của người đó là bây giờ người tin Chúa thật là người bày tỏ cái mục đích sống của mình là cho sự vinh hiển của chính Chúa Giêsu, bày tỏ ra tấm lòng yêu mến Đức Chúa Trời, bày tỏ ra sự thay đổi trong bản chất và trong cá tính và trong sinh hoạt cư xử càng ngày càng giống Chúa Giêsu hơn, và rõ ràng cho một mục đích cao trọng hơn hết, đó là sự vinh hiển của Chúa. Tất cả những điều đó định nghĩa người tin Chúa, định nghĩa người tin Chúa. Dĩ nhiên không phải là toàn vẹn, không phải là hoàn toàn tất cả, nhưng rõ ràng là có cái bằng cớ của sự thay đổi này trong đời sống. Để chúng ta có nói là tôi là người tin Chúa, hỏi tại sao biết là người tin Chúa, hồi đó tôi có làm phép báp têm, hồi đó tôi có cầu nguyện, nhưng mà hỏi bây giờ đời sống làm sao, thì chuyện hồi trước nó vẫn như cũ thôi. Chuyện lo hồi trước thì giống chuyện bây giờ, chuyện hồi trước lo gì, ăn gì uống gì mặc gì thì bây giờ cũng lo gì ăn gì uống gì mặc gì. Tất cả mọi điều nó không thay đổi gì hết, trừ ra là có thêm một vài cái sinh hoạt của hội thánh. Ông nói không không, tất cả những điều đó không chứng minh rằng người tin Chúa. Người tin Chúa là người chứng minh rằng mình là người đã được thay đổi trong tấm lòng đối với Chúa, yêu mến Đức Chúa Trời. Nguyên cả cái xu hướng của đời sống là đáp ứng với tình yêu của Chúa và trở nên giống Chúa Giêsu và sống cho sự vinh hiển của Chúa. Nếu mà đó là sự thật ở trong đời sống của chúng ta, nếu đó là cái bông trái mà chúng ta thấy được trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta càng nên phấn khởi, càng nên vui mừng, càng nên chắc chắn trong tấm lòng, bởi vì chúng ta là những người nhận được những lời hứa này, là những người biết chắc chắn rằng Đức Chúa Trời là đấng bùa giúp chúng ta, chẳng có ai có thể nghịch lại với chúng ta. biết chắc chắn là Ngài đã không tiếc chính con mình cho chúng ta, thì Ngài cũng sẽ không tiếc bất cứ điều gì khác cho chúng ta để chúng ta giữ đức tin, sống cho Chúa. Và cũng biết chắc chắn rằng chẳng có ai có thể kiện thưa chúng ta là những kẻ được lựa chọn của Chúa Trời, vì Chúa Trời là đấng xưng công bình cho những kẻ ấy. Cho nên nếu đây là những điều mà mình thấy xác minh được trong đời sống của mình, thì nghe những lời dạy dỗ này càng thêm sự trông cậy, càng thêm sự hy vọng.
Giờ đây giây phút này, con ngước mắt lên cao, dâng Chúa phúc con ca ngợi, khen danh Chúa. Giờ đây trong cánh này, con ngước mắt lên cao, xin Chúa đến nơi đây bên cạnh con. Nguyện dâng tiếng ca tôn thờ, lòng yêu kính dâng lên Ngài. Nguyện dâng lên trái tim yêu Giê-xu nhân từ. Dù thương đau ngất đầy, con ngước mắt lên cao, xin Chúa khúc bi ai lòng con tan vỡ. Giờ ly tan cách biệt, con ngước mắt lên cao, xin Chúa nắm tay con đưa đường con.
Giả vừa nghe xong phần 4 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Không ai và không điều gì trong loạt bài Ân cứu diệu kỳ. Các bài học còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe.
Vượt qua muôn cánh đời, tay Chúa dắt đưa con cho đến bên an vui bên cạnh cha. Nguyện dâng tiếng ca tôn thờ, lòng yêu kính dâng lên Ngài. Nguyện
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Lòng yêu.